hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Ý Chúa cho đời sống. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài với tựa đề là tôi có đăng ở trong chương trình, nhưng mà để biết được ý muốn của Chúa, để biết được ý muốn của Chúa. Xin quý vị cùng với tôi xem trong Kinh Thánh, câu Kinh Thánh đầu tiên để chúng ta hiểu được cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ sáng nay là sách Giăng đoạn 6 câu 38. Tin lành Giăng đoạn 6 câu số 38. Đề tài hôm nay tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta cùng có những cái câu hỏi thắc mắc là làm sao chúng ta biết được ý của Chúa. Ý Chúa là như thế nào cho đời sống của chúng ta? Giăng đoạn 6 câu số 38 được viết như thế này: Vì ta từ trời xuống chẳng phải để làm theo ý muốn, y theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Chính Chúa Giêsu xuống đây cũng nói rằng Chúa không đến đây để làm theo ý muốn của Ngài, nhưng mà làm theo ý muốn của Cha sai mình đến. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nữa, nếu mà chúng ta muốn theo ý muốn của Chúa, làm sao chúng ta biết được? Ý muốn riêng của mình nó sẽ đi đến đâu? Ý muốn của Chúa đến đâu? Tại sao chúng ta muốn tìm theo ý muốn của Chúa để cho đời sống của mình? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi là chúng ta muốn đi theo ý muốn của mình hay không? Hay là ý muốn của chúng ta làm sao biết được ý muốn của Chúa? Thứ nhất, thưa quý vị, khi chúng ta đi theo ý muốn của mình thì chúng ta sẽ thất vọng. Tuy rằng thấy vui trong giờ thời gian ban đầu, nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ đau khổ. Khi chúng ta đi theo ý muốn của Chúa, khó lúc ban đầu nhưng mà phước hạnh sau cùng. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta chạy theo ý muốn của chúng ta, và chúng ta đủ loại cái phương pháp tính toán trong tương lai mình sẽ đi về đâu, chúng ta sắp xếp những công việc như thế nào, con cái mình học hành tới đâu, nhà cửa sẽ mua ở đâu, vân vân. Chúng ta có một cái tư tưởng riêng của mình, và đôi khi chúng ta không hỏi Chúa là đó phải ý của Chúa hay không. Thương bạn chị em, đôi khi chúng ta thấy cái chuyện đó rất đơn giản, nhưng mà thương bạn em, khi mà chúng ta đi một con đường lối không phải ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ gặt hái nhiều sự đắng cay, nhất là chúng ta chọn một người phối ngẫu. Nếu chúng ta không có cầu xin Chúa để theo ý muốn của Ngài thì chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều đau khổ. Hay là con cái chúng ta như vậy đó, chúng ta mong muốn nó làm sao trở thành bác sĩ, kỹ sư, chỉ cũng muốn của mình, nhưng mà không biết ý muốn của Chúa thì sao? Cuộc đời nó sẽ khổ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy suy gẫm làm sao chúng ta biết ý muốn của Chúa. Tôi cũng rất xin lỗi thương bà chị em, đôi khi chúng ta không bao giờ đặt cái tư tưởng đó trong lòng chúng ta. Cho nên đôi khi gia đình chúng ta gặp khó khăn, đôi khi cuộc đời chúng ta gặp khó khăn, đôi khi chúng ta gặp khó cái sự đối chọi với bạn bè hay là con cái hay là tài chánh vân vân. Chúng ta tất cả làm theo dục vọng của đời này mà không theo ý muốn của Chúa. Cho nên Chúa ban phước chúng ta rất nhiều mà đôi khi chúng ta tưởng rằng đó là theo quyền lực của mình. Cho nên điều rất quan trọng là chính Chúa đã làm gương chúng ta là theo ý muốn của Chúa. Một ngày 1992, tại ở Port Royal, Jamaica, có một cuộc động đất dữ tợn xảy ra. Và trong đó, nó khi một cuộc động đất nó là xảy ra thì một phần đất nó đã lún sâu xuống biển. Thì trong đó có anh chàng tên là Louis Gladdy. Anh đã từ nước Pháp qua bên đó để tìm tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng. Quý vị biết 1992 đó là cũng còn cái sự bắt bớ về đạo Chúa. Thì ông đã qua bên đó rồi, ông không nghĩ đến vấn đề đạo Chúa nữa, chỉ lo biết làm ăn. Nhưng mà cuộc động đất đó đã chôn vùi anh xuống lòng đất. Tuy rằng trong lòng đất đó cũng còn một tí hơi thở, ông lúc đó kêu lên Chúa và nói: Chúa ơi, nếu thật sự Chúa có đó, Chúa cứu con. Tự nhiên một sự miếng đất rung một cái nữa. Khi mà rung một động đất thứ hai nữa thì ngay chỗ mà ông nói nó bung tung lên, cho nên ông ra khỏi cái lòng đất đó và ông đã rớt xuống bãi biển. Tuy rằng không có bị thương nặng, ông đã thấy rằng Chúa đã nghe lời cầu xin của ông. Ông đã sống một thời gian sau đó 47 năm nói đến sự mầu nhiệm của Chúa khi mà mình cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Tôi có nghĩ đến đời sống của tôi hay là quý vị cũng vậy. Có những lần nào mà quý vị theo ý muốn riêng của mình mà mình thấy vấp ngã hay không? Hay là chúng ta đi theo đường lối của Chúa mới đầu chúng ta không hiểu nhưng mà sau đó chúng ta thấy được phước hạnh. Tôi biết quý vị là những người, những cha mẹ, những phụ huynh đã trải qua một đoạn đường rất dài. Và chúng ta suy nghĩ lại, có những lúc chúng ta làm theo ý riêng của mình, chúng ta cần phải chuốc lấy những sự đau khổ. Nhưng mà khi chúng ta bước quyết định theo Chúa, thì nhiều điều chúng ta thấy rằng sự phước hạnh vô cùng. David Livingstone nói như câu này, thà thôi tôi sống ở Phi Châu, quý vị, tôi nói sống ở Phi Châu là nghèo khổ, làm theo ý muốn của Chúa hơn là sống ở nước Anh được tôn trọng mà ngoài ý muốn của Chúa. Ông thấy phước hạnh khi mà ông phục vụ người khác ở trong những nơi mà khó khăn, buồn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng mà ông thấy cái phước hạnh vô cùng hơn là anh thấy những sự uy nga xảy ra ở trong những nước mà được phồn thịnh. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, tại sao mà những người, những cô cậu hay là những gia đình giáo sĩ họ làm rất vui mà khi họ về nước của họ, họ thấy sao cuộc sống sao nó quá đầy đủ tiện nghi mà đời sống tâm linh thiếu, cho nên đa số họ trở lại những miền đất khô cằn để giúp đỡ những người nghèo đói. Quý vị thấy được không? Cho nên những người đi làm giáo sĩ muốn làm giáo sĩ luôn. Tại họ thích cái công việc đó. Tại vì họ thấy rằng mình giúp đỡ vào gì, những gì cho công việc của Chúa hơn là cho bản tính của chúng ta. Đa số ý muốn của Chúa, ý muốn chúng ta là gì? Thường thường chúng ta, ý muốn chúng ta là sao? Chúng ta muốn làm sao đem tất cả lợi ích cho bản thân chúng ta. Làm sao tôi được hưởng cái này, làm sao cho gia đình cho tôi được hạnh phúc, làm sao tôi có được giàu có, làm sao tôi được này v.v. Nhưng mà theo ý muốn của Chúa đó không phải như thế. Chúa dùng chúng ta để phục vụ. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng ta đến không phải để các ngươi phục vụ ta, nhưng mà ta phục vụ các ngươi. Đó là một tấm gương lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta sống mà chỉ cho người khác phục vụ mình, đó không phải là ý muốn của Chúa. Bây giờ làm sao mà chúng ta biết ý muốn của Chúa? Thưa bà chị em, nhiều người nói rằng làm sao tôi biết được? Chẳng hạn là ngày hôm nay người ta nói rằng có 24.000 cái phương pháp sống khác nhau, giống như làm việc khác nhau, làm sao tôi biết cái nghề nào tốt cho tôi hay là cuộc sống như thế nào mà tốt cho tôi? Chúng ta chọn đại hay chúng ta đoán? Một số người quyết định đơn sơ là giống như là mình chọn giống như là cái coin, flip the coin, đầu hay là đuôi, mình chọn cái chiều hướng nào là đúng. Bây giờ chúng ta quyết định, bây giờ mình chọn cô này hay là cô này, giờ cô này là đầu, cô này đuôi, mình lật cái coin lên búng lên cái miếng rớt xuống là cái chọn nào rồi nào, có được không? Không, quý vị mạo hiểm như vậy không? Rồi chúng ta không phải hay bao chọn cái ngành mình học không. Đa số nhiều người không biết, cho nên họ đợi Chúa lâu quá, cho nên họ chọn đại. Làm sao chúng ta biết được? Chúng ta chọn lầm thì chúng ta sẽ gặt hái những sự đắng cay. Cái câu chuyện của Gideon, quý vị biết câu chuyện Gideon mà nói về cái gì? Ông là cái fleece, fleece tiếng Việt là gì? Cái miếng thường là cái miếng da của con sheep, là con cừu mà nó dùng để nằm, okay, giống như cái sleeping bag để mình nằm ở ngoài trời. Thì ông nói nếu mà cái miếng vải đó đẩy đó, nếu mà sáng ngày mai mà miếng vải nó ướt mà đất khô đó, thì cũng biết ý của Chúa cho con ra trận đánh lại, chống lại dân Amalekai và Mennonite. Mà nếu mà nó không đúng thì ông không có, cái ngày sáng ngày mai đúng theo ý của ông, cái miếng vải đó ướt và đất khô. Cái ông sợ bây giờ mình ra đánh trận có được hay không. Cái ngày đêm sau cái ông nó cầu nguyện, nếu bây giờ miếng vải đó khô mà đất ướt á, thì cũng biết ý của Chúa. Thì ông cũng làm như thế vậy, vì Chúa đã ban phước chỉ giỏi cho ông đúng như thế. Sáng đó thấy miếng vải khô và đất ướt, cho nên ông thử nghiệm hai lần thì ông biết ý của Chúa. Cái câu hỏi cho tôi sáng nay, quý vị, chúng ta có dùng phương pháp đó để chúng ta thử hay không? Có phải cái ý của Chúa hay không? Đôi khi tôi đọc cái câu chuyện đó tôi cũng muốn thử, tại vì tôi chờ đợi lâu quá không biết ý Chúa như thế nào. Nhưng mà cái đó không phải là hoàn toàn ý của Chúa. Chúng ta không có thể mà thử một cái đơn sơ. Không phải là tôi nói rằng Chúa không sử dụng cái phương pháp cho Gideon, nhưng mà chúng ta có những phương pháp rõ ràng hơn trong Kinh Thánh để chúng ta thử biết ý Chúa hay không. Có những người đọc Kinh Thánh rồi bắt đầu lật tới Kinh Thánh, bây giờ Chúa ơi, con chỉ tới đâu là Chúa chỉ dẫn cho con tới đó, đúng không? Bây giờ mình nhắm tâm cầu nguyện, ngón tay con rớt tới chỗ nào là ý của Chúa, bây giờ con mướn cô gái này có được hay không, mình lật tới đó, cái đụng tới một câu Kinh Thánh chẳng hạn là Giăng Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 58, Rachel ở đây đi cưới người, cái mình nói mình đi cưới liền. Không, chúng ta không có được làm điều đó. Hay là chúng ta chỉ tay đến trong Ê-sai đoạn 20 câu số 3 nói rằng Ê-sai trần truồng và đi bộ trên mặt đất 3 năm. Chúng ta chỉ đến chúng ta làm điều đó không? Không. Cho nên nhiều người hôm nay chúng ta không biết ý của Chúa, chúng ta lật đến và chúng ta cứ đọc rồi và chúng ta nghĩ đó là ý của Chúa, cũng không phải thưa bà chị em. Hoặc là một số người nói rằng bây giờ tôi thấy rằng Chúa cho một số nhà tiên tri một giấc chiêm bao, họ nghĩ đến đâu thì họ nghĩ là cuộc sống Chúa sẽ dẫn họ đến đó. Cuộc chiêm bao của quý vị như thế nào? Như thế nào? Đôi khi chúng ta thức dậy chúng ta, ô tôi nhớ chiêm bao, Chúa chỉ tôi làm điều này điều kia, nhưng mà có đúng hay không? Hay là tối hôm đó chúng ta ăn quá no nê, chúng ta nghĩ bậy bạ trong chiêm bao, rồi chúng ta nghĩ đó là ý của Chúa? Không, chúng ta không có dựa vào điều đó. Cho nên ngày hôm nay Chúa cho chúng ta những cái phương pháp rõ ràng chúng ta hãy dùng. Cho nên sáng hôm nay tôi có 7 điều xin chia sẻ với quý vị là Kinh Thánh chỉ chúng ta như thế nào để chúng ta biết ý của Chúa. Thứ nhất là trong sách Giăng đoạn 7 câu 17. Chúng ta là Kinh Thánh Giăng đoạn 7 câu 17. Đây là điều đầu tiên là Chúa nói rằng chúng ta hiến cả đời sống mình cho Chúa. Giăng đoạn 7 câu 17. Kinh Thánh được chép như thế này là nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là lời Đức Chúa Trời hay là làm theo làm ta nói theo ý ta. Có nghĩa là sao? Chúng ta phải hiến dâng đời sống của mình. Có nghĩa là sao? Cuộc sống này không phải của con nhưng mà của Chúa. Những gì con làm là ý của Chúa. Khi chúng ta quyết định điều đó thì chúng ta mới hiến lòng mình cho Chúa, thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Đôi khi chúng ta đến cùng với Chúa, Chúa ơi, con vẫn còn muốn đứng một chân trong đời này và một chân theo Chúa, con muốn theo ý nữa, nữa này. Chúa không thể nào mà dẫn dắt chúng ta được. Giống một người đàn ông ở xứ Congo và đưa một cái ví dụ này là khi cầu nguyện rằng Chúa là cây kim, con là sợi chỉ. Cây kim đi đến đâu sẽ chỉ đi theo đó. Cho nên khi mà chúng ta đặt cái nguyện vọng là Chúa đi trước, chúng ta theo sau, đó là khi chúng ta hiến cả đời mình cho Chúa. Hiến cả đời mình cho Chúa không phải là Chúa nhớ nhau. Khi mà chúng ta hiến cả đời mình cho Chúa, nhiều người không biết đạo Chúa tưởng rằng mình hiến như vậy thì cuộc đời mình nó sẽ nghèo, mình khổ, mình thì giờ mình do Chúa nhiều hơn cho gia đình. Không. Chúng ta nghĩ ngược lại đi. Khi mà chúng ta dâng đời mình cho Chúa, Chúa ban phước chúng ta bội phần nữa. Khi mà chúng ta dâng tiền cho Chúa, Chúa ban phước mình bội phần nữa. Chúa nói rằng khi các dân ngươi dâng hiến đi, xem cả thiên đàng mở cửa ra đổ ơn phước đến cho chúng ta như thế nào. Cái này nó khác đối với cái tư tưởng của con người. Cho nên thứ nhất là chúng ta thật sự hiến đời mình cho Chúa. Thứ hai là gì? Nghe sự hướng dẫn của lời Chúa. Cho nên chúng ta phải dựa vào lời Chúa. Ở trong Thi Thiên 40 câu số 8, chúng ta lật trong Thi Thiên đoạn 40 và câu số 8 dạy chúng ta như thế nào lắng nghe Đức Thánh Linh, như thế nào để lắng nghe Đức Thánh Linh. 40 câu số 8 được chép như thế này: Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Cho nên ý muốn của Chúa là như thế nào? Là dựa vào sự hướng dẫn của lời Chúa. Ý muốn của Chúa không phải là chúng ta ra chúng ta thích cái gì và chúng ta cầu nguyện rồi Chúa dạy chỉ tới đó, nhưng mà chúng ta phải xem có phải là từ lời Chúa mà ra hay không. Có phải ý muốn cho tôi đi đến sòng bạc để làm sao mà đánh bài mà được số tiền rất nhiều, mà đứa số tiền rất nhiều có nghĩa là ý muốn của Chúa không? Kinh Thánh không bao giờ mà dạy chúng ta đi ra sòng bạc hết đó. Kinh Thánh còn chống đối nữa. Cho nên chúng ta cũng không nên mua lô tô nữa. Cái đó không quan trọng. Tôi rằng lô tô nó phổ biến. Cho nên chúng ta để ý muốn của Chúa là dựa vào lời Chúa. Chúa ơi, cảm tạ Chúa, con cầu nguyện rất nhiều năm mà bây giờ Chúa cho con công việc rất tốt, lương cao, và họ kêu em làm ngày Sa-bát. Chắc là ý muốn của Chúa phải không? Không. Không có thể nào mà ý muốn Chúa. Chúa không bao giờ muốn chúng ta bỏ giờ thờ phượng mình đi làm ngày thứ bảy. Nếu mà có công việc làm mà kêu ngày thứ bảy, không phải là ý muốn của Chúa. Có thể đó là một sự thử thách. Thương bại chị em, ý muốn của Chúa không bao giờ trái với lời của Chúa. Chúng ta dựa vào lời của Chúa, coi thử nói như thế nào thì chúng ta biết. Ở trong Châm ngôn đoạn 11 câu 14 nói chúng ta cái sự hướng dẫn của Chúa như thế nào. Dân sự sa ngã tại không chánh trị, song nếu có nhiều người mưu sĩ bèn được yên ổn. Cái tư tưởng mà tôi muốn trích câu này á, là khi mà chúng ta muốn được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta cần không chỉ nghe lời Kinh Thánh, mà những người theo Chúa, chúng ta khi mà chúng ta đến cùng những người mưu sĩ, những người mà cố vấn chúng ta, những người mà góp ý kiến cùng chúng ta, thì những người đó góp ý kiến theo đúng hướng dẫn của Chúa. Cho thí dụ, bây giờ khi mà một người nghĩ rằng có phải ý muốn của Chúa để tôi chọn một nghề này hay là chọn một cô gái này làm vợ hay không, thì chúng ta hỏi người ngoài đời đó, thì ta nói cho anh chọn cô này được đó, tôi thấy cô này đẹp lắm, ăn bận phấn son bông tai quá đẹp, ra ngoài trường ai cũng mê hết, anh chọn đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi những người trong nhà thờ này, anh chọn sai, tôi thấy cô đó sống bề ngoài quá, anh đừng chạy theo, anh không nghe nói là gái đẹp là gái của người ta sao? Cho nên chúng ta nghe hai chiều hướng khác nhau. Như vậy chúng ta chọn chiều hướng nào? Là những người mà Chúa Kinh Thánh rằng hãy được sự tư vấn hay là cố vấn hay là những người đồng đức tin, còn hơn là những người ngoại đạo. Khi mà chúng ta thích một cái điều gì đó, ai mà nói tốt là chúng ta nói là người đó nói đúng. Đúng không? Nếu mà người ta nói một điều mà mình hơi khó chịu là mình nói được nó sai. Thí dụ quý vị muốn biết ông khi mà tiên tri Eli á, đến cùng vua quên tên rồi, vua đến thì khi mà nói là 450 tiên tri mà đi theo thờ thằng Ban Rahab, vua Ahab, đúng rồi, vua Ahab, thì khi nó nói rằng bây giờ Chúa ơi, ông vua Ahab nói như thế này nè, tại sao mà tiên tri Eli lúc nào cũng nói xấu về tôi hết, còn 450 tiên tri của Chúa Đức Chúa Trời đó khi cũng nói tốt về tôi hết, khi mà họ thờ thằng Ban. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái người mà theo Chúa chúng ta yêu cầu hay là xin ý kiến thì lúc nào cũng nói những điều chúng ta cũng hơi khó chịu, nhưng mà nó giúp đỡ chúng ta đi con đường đúng. Tại vì bản ngã của con người sao thích đi sai, thích làm những gì dục vọng cho đời này, mà nghe những ai nói tốt. Chẳng hạn là quý vị đến hỏi xin mục sư, rồi hỏi mục sư giúp cho tôi biết là bây giờ bữa nay tôi nên làm điều này hay là không. Mục sư mà nói không, quý vị không sẽ tới hỏi nữa. Tại mỗi lần tới mục sư lúc nào cũng nói tiêu cực hết, hay là không cho tôi phép này, không cho tôi làm kia. Nhưng mà thưa bà chị em, tôi phải cố gắng nói thật những trong những lời của Chúa. Cho nên khi mà chúng tôi cố vấn những người, hỏi xin phép những sự cố vấn hay là thăm dò những người khác, mà người ta nói những điều mà khó nghe mà nhưng mà đúng theo Kinh Thánh, thì chúng ta nên nghe hay không nghe? Chúng ta nên làm theo hay không làm theo? Làm theo. Đó là ý của Chúa. Khi mà chúng ta hiến dâng đời sống cho mình rồi đó, chúng ta theo ý muốn của Chúa dù chúng ta thấy khó chịu hay là không. Thứ nhất là hiến dâng đời sống của mình, thứ hai là theo sự hướng dẫn của lời Chúa, thứ ba là để ý Chúa mở đường. Chúa mở đường đôi khi quý vị không để ý. Tôi không để ý. Tại vì chúng ta nhìn chỗ khác. Chỗ này nó màu sắc đẹp đẽ chúng ta thích, còn quay qua đây thấy khô khan. Cho nên khi mà chúng ta nghiêng khuôn mặt của mình thấy những cái gì khác hơn là cái tư tưởng của mình. Ở trong 2 Côrintô đoạn 2 câu 12. 2 Côrintô đoạn 2 câu 12 được chép như thế nào? 2 Côrintô đoạn 2 câu 12 cho chúng ta biết rõ ràng lời của Chúa khi mà sứ đồ Phao-lô đi giảng đó, thì ông nói như thế nào. Lại tôi khi tôi đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó. Ông nói là Chúa sẽ mở cửa, cho nên sứ đồ Phao-lô đó lúc nào ông đi giảng đạo, Chúa mở cửa, ông thấy điều đó, ông tiến tới. Đôi khi Chúa mở cửa chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không tiến tới. Mà đôi khi Chúa đóng cửa mà chúng ta muốn đập cửa đi tiến tới. Tại chúng ta quá muốn điều đó. Chúa cái này là lợi trước mắt, mà tại sao Chúa khép cửa? Con thấy lợi vô cùng, Con thấy đời sống con sẽ hạnh phúc nếu mà con bước vào cửa đó. Chẳng hạn là Ba La cũng vậy đó. Ở trong Dân Số Ký đoạn 22 chúng ta đã đọc, Ba La thấy rằng một vua khác cho mình một số tiền khổng lồ, bây giờ đi vào con lừa đó, mình tới đó để mình nhận số tiền đó, là rủa sả dân Do Thái. Chứ ông không xem rủa sả dân Do Thái là một điều quan trọng, ông nhìn thấy số tiền khổng lồ là quan trọng. Chứ khi mà ông đi đường thì sao? Chúa đã sai thiên sứ đến chặn đường không cho ông đi. Nhưng mà ông làm sao? Ông đánh con lừa, ông tức giận, ông muốn xô cửa để đi tới con đường ông thích. Sau đó Chúa đã giải thích rằng đường ta đã đóng mà người cố gắng đi qua. Cho nên khi mà chúng ta thấy đường, con đường của Chúa mở cửa đó, chúng ta tiến tới. Mà khi mà Chúa đóng cửa đó thì chúng ta ngừng. Đừng theo sở thích của mình, hay là mong muốn của mình, hay là dục vọng của mình, thì chúng ta sẽ làm sai chuyện, có nghĩa không đi theo ý muốn của Chúa. Điều thứ tư là chúng ta cần phải kiêng ăn cầu nguyện. Một gian đoạn 5 câu 14, Chúa nói các ngươi kiêng ăn cầu nguyện thì các ngươi mới biết ý tướng, ý muốn của ta. Tôi đã lật một gian đoạn 5 câu 14 rồi, tôi lật thêm một câu nữa đi, vì chúng ta có nhiều thời giờ. Một câu nữa, Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6. Câu này nhiều cũng thuộc lòng. Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6 nói rằng: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con, và các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta hết lòng theo Chúa, Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu xin Chúa để được điều này điều nọ, nhưng mà chúng ta không có kiêng ăn, chúng ta không có dành thời giờ cầu nguyện, chúng ta không có tha thiết, thì chúng ta không biết đường lối của Chúa như thế nào. Những lúc mà tôi đứng phải trước ngõ cửa quyết định là đi học việc Chúa hay là tiếp tục theo cái ngành kỹ sư của tôi, đó là sự khó khăn nhất. Tôi phải kiêng ăn cầu nguyện và tìm hiểu ý của Chúa. Quý vị biết không, khi mà tôi theo việc Chúa, tôi nói: Chúa ơi, con không muốn bỏ cái ngành của con, thì con cũng làm khá nhiều tiền, con cũng thích lắm, nhưng mà bây giờ con học thần học ban đêm thôi, thì Chúa chấp nhận hay không? Tôi không nghe tiếng của Chúa, nhưng mà tôi tiến tới, nhưng mà tôi biết Chúa đã đóng cửa rồi, tại vì tôi không vào được trường thần học nào hết. Cho nên Chúa nói: Ngươi phải dâng hiến trả cả cuộc đời thì ta mới sử dụng ngươi. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta quyết định theo Chúa rồi đó, là chúng ta không nghĩ đến cái chuyện riêng tư của mình nữa. Chúa kêu đâu, chúng ta đi đến đó. Tôi kể cho quý vị biết là khi mà tôi vào trường thần đạo của nhà nước, tôi cũng còn nghi ngờ không phải là ý Chúa hay không. Tại vì mình chưa bao giờ quyết định một cái chiều hướng mà, xin lỗi, táo bạo như thế. Khi mà tôi đến trường rồi, tôi nói: Chúa ơi, đêm nay nếu mà Chúa cho con có nơi ăn chúng ở, là con biết ý của Chúa. Tôi lập luận một cái điều đó, mà đúng nguyên Chúa mở đường. Cho nên đôi khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta thấy rằng ý của Chúa mà chúng ta chưa thấy rõ ràng, chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa coi có phải đúng ý của Chúa hay không. Đối với tôi đó, quý vị đừng có ngồi ở đó mà nói: Bữa Chúa, chừng nào con đợi Chúa cho con thấy thì con mới đi, hay là con muốn đứng lên. Không, chúng ta tiến bước, mà nếu mà Chúa cản trở giống như là Ba Lam, thì chúng ta biết không phải ý của Chúa. Mà Chúa mở đường, mọi việc thuận, thì chúng ta biết rằng đó là ý của Chúa. Điều thứ năm là tất cả những gì Chúa ban phước chúng ta là điều quy vinh hưởng về Chúa. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 31. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 31 được chép như thế nào? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay quy vinh hiển về Đức Chúa Trời, chứ không phải về bản thân của chúng ta. Hay là trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói rằng, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói rằng: Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, vì sao? Mọi sự ấy sẽ theo các người. Cho nên sao? Khi mà chúng ta quy vinh về Chúa đó, thì Chúa sẽ ban phước cho tất cả mọi sự. Đôi khi tôi thấy rằng Chúa ban phước chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường lối của Chúa, rồi sau đó chúng ta quy vinh hiển về cho mình. Giống như là vua Nebuchadnezzar nói rằng: Có phải ta đây dựng nên tất cả này không? Có phải ta đây xây được căn nhà này không? Có phải ta đây đổ đạc hay không? Không, khi mà một lần nào mà chúng ta nghĩ quy vinh hiển về chúng ta, là chúng ta đi sai đường của Ngài. Điều thứ sáu là được sự hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Ê-sai đoạn 30 câu số 21. Ê-sai đoạn 30 câu số 21 được chép như thế nào? Ê-sai đoạn 30, câu số 31, khi mà tiên tri Ê-sai được nghe sự dẫn dắt của Chúa thì ông mới biết rằng đây là ý của Đức Thánh Linh. Ê-sai đoạn 30, 21 được nghe dứt thế này: khi các ngươi xê qua bên hữu hay bên tả, tai các ngươi sẽ nghe tiếng đằng sau mình rằng, hà này là đường đây, hãy noi theo. Khi mà chúng ta gần gũi đến Chúa, chúng ta sẽ nghe được Đức Thánh Linh. Mong rằng sáng nay quý vị viết những câu kinh thánh đó lặt đi, tại vì những gì tôi chia sẻ có thể nó qua đi, nhưng mà lặt kinh thánh rất quan trọng. Đức Thánh Linh sẽ thì thầm nói cùng với chúng ta là con đường mình đúng hay là sai. Quyết định theo anh chàng đó là cô nàng đó, hay là quyết định hướng dẫn con mình theo chiều hướng đó hay là khác, hay chiều hướng khác. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa, và Chúa sẵn sàng cho chúng ta biết ý của Chúa. Đức Thánh Linh sẽ nói chúng ta biết. Đừng có để những ao ước của mình trên trước Chúa. Đừng có nghĩ rằng nếu đó nhiều tiền đó là ý của Chúa. Không phải, Chúa không có nghĩ, không nghĩ bao giờ vật chất hết đó. Chúa nghĩ đời sống tâm linh, nhớ nha. Ý của Chúa trên trần gian là làm gì? Là xuống đây để cứu chuộc chúng ta. Nếu chúng ta đi ngoài ý của Chúa đó, làm sao? Là chúng ta sẽ mất đời sống tâm linh của mình. Mình sẽ chết mất. Cho nên Chúa gìn giữ mình ở trong khuôn khổ của Chúa để chúng ta được phước hạnh. Cho nên cái dìu dắt của Đức Thánh Linh rất quan trọng. Nhớ nhà quý vị, cái dìu dắt của Đức Thánh Linh như thế này. Chẳng hạn là Abraham. Đức Thánh Linh nói rằng Abraham đi ra dân con một của người trên núi Moriah. Có phải tiếng của Đức Thánh Linh không? Theo dự thân thánh, sau quý vị đã trải qua 4.000 năm, quý vị biết đó là phải Đức Thánh Linh kêu Moses đi dân con trai của mình không? Đúng. À, xin lỗi, đúng rồi. Ông Abraham kêu dân con trai của mình. Làm sao mà Abraham biết đó là tiếng nói của Đức Thánh Linh? Tại vì nếu mà chúng ta sống trong đời sống của ông á, chúng ta nghĩ rằng đây không phải ý Chúa. Tại vì Chúa nói rằng chớ giết người, đúng không? Nhưng mà đời sống của Abraham gần gũi đến Chúa, tôi nói là biết đó là ý của Chúa. Thương bạn chị em, khi mà chúng ta sống một đời sống mà chúng ta đã ý của Chúa đó, người đời sẽ không hiểu. Ý của tôi là tôi bỏ hết tất cả những gì trong ngày thứ bảy, không đi làm overtime, không làm gì hết, tôi đi nhà thờ. Đó là ý của Chúa, mình biết ý của Chúa. Nhưng mà người ngoài đời có hiểu không? Không. Người ngoài đời nói tại sao mà mình ngu xuẩn, tại sao mình bỏ những cái gì mà tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta làm theo ý của Chúa với sứ dẫn của Đức Thánh Linh, người đời không hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu và Chúa cũng hiểu. Đó là hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Bây giờ điều thứ bảy, mà cái điều này cũng rất quan trọng, mong rằng quý vị suy gẫm, là cuối cùng rất quan trọng. Nhìn xin lỗi, nhịn nhục và kiên nhẫn. Nếu muốn biết được ý của Chúa, mình phải nhịn nhục và kiên nhẫn. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 11, Gia Cơ đoạn 5 câu 11 viết như thế nào? Gia Cơ đoạn 5 câu 11 nói rằng: anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là gì? Có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Quý vị thấy cuộc sống của ông Job? Ông Job, ông thấy sao? Ông rất nản chứ. Con cái chết, vợ bỏ, tất cả gia tài mất, danh vọng cũng mất hết, bệnh đặt đến, nhưng mà ông vẫn còn tin tưởng Chúa. Kinh Thánh nói rằng kết cuộc ông đã có phước hạnh hơn là lúc mà bắt đầu cuộc đời của mình. Bây giờ làm sao mà biết được ý của Chúa, làm sao mình kiên nhẫn và chờ đợi? Ngày hôm nay con người chúng ta muốn cái gì cũng gấp hết. Tôi là 30 tuổi rồi nha, tôi phải lấy vợ, cho nên Chúa phải chỉ cho con người vợ. Cái gì mình cũng đặt cái thời hạn đó. Con gần về hưu rồi, Chúa ơi, Chúa làm sao mà cho con có tiền ở 401k để đủ cho con sống cho tới 100 tuổi. Chúng ta đòi hỏi nhiều thứ mà chúng ta cần đòi hỏi mà gấp nữa. Chúa nó hãy chờ đợi, nhịn nhục và chờ đợi. Khi mà chúng ta dục tóc, nghe dục tóc bắt đạt là chúng ta không đi đến đường lối của Chúa. Mô-xe muốn giải phóng dân sự của Chúa mà không ngờ ông đã giết người và ông phải bỏ xứ ra đi. 40 năm sau ông mới trở lại 40 năm sau mới trở lại đi cứu dân sự của Chúa. Đôi khi chúng ta làm những điều gấp quá, chúng ta làm sai, chúng ta mất một thời gian khá dài để trở lại theo ý muốn của Chúa. Quý vị và tôi như thế nào? Quý vị muốn mất thời gian khá dài để trở lại con đường lối của Chúa hay không? Hay là quý vị muốn đi sát theo chiều hướng của Chúa để không mất một thời gian nào, không uổng phí một thời gian nào, không uổng phí thì giờ cũng như là tiền bạc hay là nhà cửa hay là gia đình? Tôi nghĩ rằng đề tài sáng hôm nay rất quan trọng. Mỗi một người chúng ta tìm hiểu theo ý muốn của Chúa cho đời sống của mình. Đừng có nghĩ là chúng ta về hưu rồi, bây giờ chúng ta không cần biết theo ý muốn của Chúa nữa. Chúng ta sống trọn cuộc đời rồi, bây giờ về hưu rồi bắt đầu sống nhàn, đi đâu chơi cũng được, làm gì cũng được, không? Còn sống là còn cần cầu khẩn theo ý muốn của Chúa. Đúng không? Chứ không phải là bây giờ chúng ta về hưu rồi chúng ta theo ý muốn của mình. Hay là chúng ta còn trẻ, chưa đi học việc Chúa thì theo ý muốn của mình, không? Tất cả giai đoạn nào chúng ta cũng muốn theo ý muốn của Chúa. Nếu mà hai người lấy nhau theo ý muốn của Chúa thì hạnh phúc trọn đời. Nếu mà chúng ta hướng dẫn con cái của mình theo ý muốn của Chúa thì nó hạnh phúc trọn đời. Quý vị, tôi nói cái tư tưởng này là tại vì khi tôi làm cha mẹ tôi rất đau buồn. Nếu mà tôi không hướng dẫn con cái của tôi theo ý muốn của Chúa đó là tôi đau khổ suốt đời. Cho quý vị thí dụ là một số người so sánh, ô tại sao mà không đi không mấy trường nổi tiếng UC Berkeley hay là UCLA, mà tại sao mà đi trường đạo? Tại sao tôi muốn được straight A giống như người khác? Chúng ta chạy theo con đường bên ngoài chưa chắc đó là hạnh phúc. Cái điều mà tôi mong muốn nhất là con cái của tôi, con cái quý vị làm sao sống trong Chúa. Nó chạy ra ngoài, nó cưới người vợ, người chồng giàu có, thông minh, nhưng mà chưa chắc là hạnh phúc. Quý vị hiểu ý tôi nói rằng chưa chắc hạnh phúc. Tôi thấy những vợ chồng nhà cao cửa rộng đầy đủ ấy, nhưng mà đời sống họ rất khổ. Cho nên nếu mà chúng ta có trong Chúa rồi đó, chúng ta không lo lắng, cho nên chúng ta dìu dắt con cái chúng ta từ nhỏ. Tôi phải bắt buộc con cái tôi là phải đi nhà thờ. Con cái quý vị có hướng dẫn họ đi nhà thờ hay không? Hay là kêu gọi học kinh thánh hàng ngày? Chứ đôi khi chúng ta, chứ nhất là bây giờ chúng ta lớn tuổi, chúng ta nghĩ rằng thôi con mình, cháu mình thì bây giờ nó cuộc đời sống riêng của nó. Thương bà chứ em không. Một ngày nào chúng ta còn sống, chúng nó vẫn còn con, còn cháu của mình. Là chúng ta có bổn phận đưa chúng trở về cùng với Chúa. Quý vị nói amen không?
Amen.
Amen. Tại vì nó khổ là mình gì? Mình cũng khổ. Cho nên tấm gương chúng ta ngày hôm nay là gì? Làm sao biết được ý muốn của Chúa và giúp đỡ cho các con, các cháu của mình đi theo ý muốn của Chúa. Đó là điều phước hạnh hơn hết. Tại vì Chúa muốn chúng ta phước, có phước. Chúa không bao giờ muốn chúng ta lâm vào một sự đau khổ trong trần gian này. Chúa có muốn không? Không. Chúa đã thấy trước rồi. Chúa đã biết trước rồi. Mà Chúa bây giờ chúng ta cầu xin Chúa, Chúa sẽ dẫn đường chúng ta. Thì khi mà chúng ta thấy đường lối của Chúa rồi, chúng ta cần phải noi theo và đừng đi xa theo ý muốn của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta, cho nên Chúa muốn tìm mọi cách để dẫn dắt chúng ta. Chúng ta hãy dành thời giờ lắng nghe lời của Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng ta đọc lời của Chúa để biết ý muốn của Chúa. Và khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa rồi, tôi bảo đảm thương bà chị em, quý vị sẽ thấy phước hạnh vô cùng. Phước hạnh vô cùng. Đó là ý muốn của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Ai ai trong chúng con cũng muốn tìm biết ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con. Dù lớn tuổi hay trẻ tuổi, chúng con muốn đi sát theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con muốn được phước hạnh, chúng con muốn được khỏe mạnh. Vì đó là ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con. Dùng chúng con để đời sống chúng con không chỉ được hạnh phúc, mà chúng con có thể chia sẻ những ơn phước này cho những người khác để họ tìm được hạnh phúc. Xin Chúa ban cho mỗi một người con cái của Chúa có mặt ở đây thường xuyên cầu nguyện để chúng con theo ý muốn của Ngài. Chúa con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng